ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, kiến lập đạo tràng nơi Canada. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta cũng đi nửa chặng đường triển lãm Phật Ngọc cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho chúng sanh được an lạc, thái bình, âu ca, và mọi người đều được thân tâm an lạc, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong sự che chở của mười phương chư Phật. Mà quý vị biết á, là chúng ta là những chúng sanh trong bốn loài chúng sanh mà Đức Phật dạy là thai sanh, noãn sanh, thóc sanh và quá sanh. Nên tất cả các loài chúng sanh thì phải có chúng tử, có nghĩa là chúng ta sanh là sanh ra, sanh là cuộc sống. Như vậy có sanh ra thì có cuộc sống này, và có cuộc sống này thì phải có kết thúc cuộc sống này. Đó là một cái quy luật Đức Phật dạy, đó là quy luật vô thường. Nó theo một cái trình tự gọi là thành trụ huệ không. Đối với con người á, thì bốn cái thành trụ huệ không đó gọi là sanh, là lão, là bệnh, là tử. Con người mình sanh ra thì trước khi mình sanh ra là mình đã từng sống ở một cõi sống khác. Và sau khi mình chết đi thì chúng ta sẽ trở về một cõi sống khác. Do đó mà cái cõi sống trước khi chúng ta sanh ra đến khi cái cõi sống mà sau khi chúng ta trở về và cái cõi sống chúng ta đang sống là ba cõi sống hoàn toàn khác nhau. Có thể là kiếp trước chúng ta sống ở trên cõi trời, kiếp này chúng ta sống ở cõi người, và kiếp sau chúng ta có thể thành ở cõi Atula. Nếu mà trong cõi người của mình làm nhiều nghiệp ác, có thể mình đọa vào trong cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân. Như vậy thì chúng sanh đi từ kiếp sống này qua kiếp sống khác, qua kiếp sống khác. Đức Phật dạy đó là luân hồi. Luân có nghĩa là cái bánh xe, hồi là chúng ta quay lại. Như vậy luôn luôn lúc nào cũng luân hồi. Chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta gặp những cái người mà đi xin ăn ở ngoài đường á, vào thời xưa á thì người ta gọi là cái ban, còn bây giờ á thì người ta gọi là homeless. Do đó ở ngoài đường nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà. Quý vị biết bài ca đó không? Tiền khô cháy tôi có ai hiểu cho. Đó đó là bài đó đó. Mình cảm thấy thương lắm quý vị. Nhất là lúc trời trời lạnh nè, chúng ta thấy những người không nhà thấy thương lắm. Ví dụ như là ở Việt Nam á, khoảng 3 giờ sáng thì đi giảng á, thì gặp bà già không nhà, tức là bà ở Việt Nam gọi cái từ gọi là bụi đời. Bụi đời là những người không nhà. Đời mà có bụi là biết thê thảm chứ lắm rồi đó, gọi là bụi đời. Chứ là chữ bụi á chẳng qua là chữ trần mà thôi, nghĩa là chữ trần là bụi. Do đó ở trong cái trần gian này ai cũng có nhà hết á, thì bà không có nhà, bà phải đi lang thang trong cái tuổi già nữa chứ. Ban đêm mà sương xuống lạnh nè, thấy bà nằm rồi quấn các cái lớp chăn, mà lớp chăn dơ lắm, nghĩa là ta không có giặt á. Người đi bụi đời lấy đâu giặt, giặt nước ống cống hay đâu. Ở bên đây á thì có những cái chỗ nước công cộng, còn ở Việt Nam ít có chỗ nước công cộng lắm, rất ít, rất hiếm. Cho nên thường thường á là cái bộ đồ người ta nhiều năm nhiều tháng người ta không có giặt lắm. Chúng ta thấy thương là người cơ nhở, những người không nhà, những người lang thang, trong khi chúng ta sống trong trăng im, trong niệm ấm, chúng ta có nhà cửa ngủ giấc tới sáng. Còn người không nhà có gì mưa tới cái rồi
bắt đầu chạy trốn chỗ này trốn chỗ nọ, nhầm khi ra ngoài hiên nhà người ta bị chó cắn nữa. Nghĩa là nhà có chó người ta canh á, mình lợi mấy hiên nhà người ta mình bị chó cắn á. Rồi có những khi á là người ta ra người ta đuổi mình đi, do đó mình thấy cái người không nhà mình thấy thương lắm phải không? Nhưng mà người đó chưa có đáng thương bằng mình đâu. Hỏi tại sao người ta người đó chưa đáng thương bằng mình? Mình á, là đi trong sanh tử luân hồi á quý vị, nó lang thang cũng không có cái nhà nào hết trơn á. Lúc thì địa ngục, lúc thì ngạ quỷ, lúc thì súc sanh, lúc thì Atula, lúc thì ngon lành trên cõi trời, lúc thì ở cõi người, vân vân, lang thang dữ lắm. Không có bà con thân tộc, không có anh em, không có bạn bè gì hết trơn, nó đi có một mình à. Mình đến đây có huyết thống, có máu mủ thì có cha con, chồng vợ, có anh em, có bạn bè. Giống hệt như á, là chúng ta vô cái tuồng cải lương với nó tuồng hát. Đến khi mà ánh đèn sân khấu tắt rồi, hạ màn rồi, ai về nhà nấy. Mình đang á, mẹ con, anh em, chồng vợ đó, tắt hơi rồi không còn nữa. Qua thế giới bên kia không còn, tại sao? Tại vì nó không còn huyết thống nữa. Còn huyết thống, còn anh em, còn máu chảy ruột mềm, còn cha, còn mẹ, còn ông, còn bà. Tới rồi không còn huyết thống nữa, tức là cái thân mình phải trả về với các bụi phù du rồi, không còn huyết thống nữa. Nên ngày xưa có một cái câu chuyện là cô này có hai cái người con, mà cái người con lớn á thì ăn chơi, người mẹ phải cung phụng cho người con lớn là dữ lắm, đòi nhiêu cũng được chứ, thích gì cũng chịu chứ. Nhưng cái người con út á thì làm lụng rất là cực khổ, nhưng không được hưởng gì đó, xin tiền mẹ không cho, không thương luôn nữa. Nhưng biết một ngày nào đó cái tự nhiên hai người con đó ngã ra chết, sanh tử mà mình đâu biết trước được, ai mà biết được ngày mai chứ. Giống như á, vào thời Đức Phật vậy đó, sau khi Đức Phật thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề, Ngài ở lại với cội Bồ Đề á, là 7 tuần thuyết pháp và tri ân cái Bồ Đề và hưởng quả Bồ Đề tại cội Bồ Đề, tức là cội cây Tất Bát La. Và sau đó Đức Phật mới quyết định đi đem giáo pháp của mình đi hoằng hóa độ sanh. Trên đường đi Đức Phật gặp hai ông lái buôn chở mấy trăm cái xe ngựa, xe bò chở đi. Hai ông mới thấy hình tướng của Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, rất là đẹp, rất là đoan nghiêm và phóng hào quang chiếu sáng cả vòm trời. Đức Phật năm đó mới có 31 tuổi thôi, mà con của vua là thái tử nữa, mà là Phật nữa, nên hào quang ngài chiếu sáng ngài rất đẹp. Nói chung á, là ở đất nước Ấn Độ ngài là người đẹp nhất thôi, không ai có thể qua. Và thế gian lúc đó cũng không ai có thể qua Phật được. Do đó ngài đi khất thực trên đường ngài rất đẹp. Hai ông lái buôn á, thấy cảm mến mới lại quỳ lại. Bạch ngài, ngài có phải là chư thiên không? Đức Phật lắc đầu. Hỏi bạch ngài, ngài có phải là chư thần không? Đức Phật cũng lắc. Hỏi vậy ngài là ai? Đức Phật, ta là thái tử Xà Đạt Ta ở thành Ca Tỳ La Vệ. Ta thấy đời sống của nhân sanh đau khổ, bởi già, bởi bệnh, bởi chết, nên ta ra đi tầm đường chân lý. 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng 49 ngày đêm ta ngồi thiền định ở Rạch Ni Liên Thiền, chứng đắc được Tam Minh và Lục Thông. Ta trở thành một vị Phật đầu tiên ở tại thế gian này. Bây giờ ta đi đem cái giáo pháp ta chứng đắc được, cái giáo pháp bất sanh bất diệt, đạt đạo quả Bồ Đề, ta nhập vào trong niết bàn của hữu dư, tức là còn thân này. Sau khi ta bỏ thân này ở thế gian, ta nhập vào trong đại bát niết bàn, có nghĩa là vô dư niết bàn. Tất cả chúng sanh đều có cơ hội tu thành Phật cả, nếu nghe giáo pháp của ta truyền, tu theo giáo pháp ta thì đều có thể thành Phật ở trong tương lai. Hai ông nghe nói thích quá, mới cúng dường cho Đức Phật. Mật ong á với là cúng dường một số cái vật thực cho Đức Phật. Và hai ông mới hẹn Đức Phật là đợi con đi bán hết mấy cái xe bò, xe ngựa của cải này rồi con sẽ quay lại con quy y Phật, con đi tu. Đêm đó hai ông ngủ ở lại một cái gian đường trên cái chòi tranh á. Chắc đêm đó bị mưa mà gió lạnh ha, sao hai ông sáng ra chết hết hai ông. Phải chịu quy y luôn được rồi. Quy Phật không đọa địa ngục, ngã quỷ súc sanh, chịu quy y là giờ tắt hơi cái sẹt cái tới cõi trời vậy. Hẹn lần, hẹn lựa, hẹn chừng nào bán hết ba cái gấm dốc lụa vàng đó quay lại quy y đi tu. Nên đó, quý vị nào chưa quy y Phật á, dùm ơn ghi tên quy y luôn đi, tu luôn đi. Khỏi còn xuất gia tu tại gia cũng được. Có nhiều người hẹn dữ lắm. Mới hôm qua có hai vợ chồng cái anh kia, anh la đợi con giờ con bán đồ mặn không mà thầy ơi. Bây giờ đợi mai mốt con chuyển qua con bán đồ chay, con mới dám quy y con tu. Thầy la chưa chuyển qua nữa gũi chết rồi sao? Ai biết được, xui xui ai biết được. Giờ nào mình ngoan ngoãn lắm. Ba mã mình kêu á, mình dùng dằn, mình hẹn lần hẹn lựa. Còn tử thần á kêu tên cái á, quý vị đi riu riu. Ban đêm ban ngày gì á là 1, 2, 3 người ta kêu hết á, là Nguyễn Văn Đậu, Nguyễn Thị Mẹt cái gì rồi là đi liền, không có dùng dằn gì được chứ á. Nên người ta dễ thương lắm. Ai kêu á cãi, chứ tử thần kêu không có dám cãi đâu. Điểm danh nè. Vợ vậy có ông đó ông nói á, là sao á mà chết ở ban đêm làm cho người ta buồn ngủ chết luôn. Người ta đi đám không có được nên ông mới khóc. Ông bạn của ông mới chết, ông lại ông khóc. Ông là sao mày chết tức chết tối, chết không kịp chối, chết trong đêm tối xong rồi ông chết ban ngày. Còn người ta chết mà ông nói là không chết ban ngày cho người ta dễ đi đám. Vì chết 3 giờ khuya ai còn đi, phải không? Nhưng mà tử thần á, ông lại ông kêu đúng 3 giờ khuya chứ không kêu ban ngày, ngặt vậy đó. Mình làm có giờ có khác nha, làm chớp 2 chớp 3 chớp có giờ ngủ nha. Ông tử thần ông không có ngủ. Giờ nào ông cũng điểm danh hết á. Ông đi rảo khắp dân gian nè. Ông coi mà ai á mà hay giận con giận cháu lên máu dọc đường rồi đó ha. Bắt đầu là ông rước à. Phải không? Đang mà bệnh tim mà đang lên máu mà giận lên cái một ông rước liền tại chỗ. Nên người nào có bệnh tim lên máu đừng giận dùm cái. Ai nói cười. Giận chết sao? Giờ đó mà tư thần nó đến giờ nào ông ta đâu biết đâu. Không ai biết cả. Nên cái cô này có hai cái người con hồi nãy gì đó. Cái hai người con ngày đó hai người con chết. Cái cổ buồn quá buồn. Thì cổ mới khóc lóc. Khóc lóc cổ ngất liệm. Ngất liệm cổ đi. Cổ thấy cổ xích cái chân thần cổ đi qua một cái thế giới khác. Cái thế giới này nó âm u lắm. Nó mờ mờ ảo ảo. Nó không có rõ ràng như thế gian mình. Mà người ta gọi hai cái từ gọi là âm phủ. Cổ đi qua nơi đó. Nghe nói âm phủ mới nhớ nhắc luôn. Báo mới đăng bán nhà 4 tỷ trả toàn là đô la âm phủ. Tiền nhà băng nè, đóng lại cọc cọc nè. Có hai tờ thôi, tờ đầu với tờ đuôi là đô thiệt thôi. Còn ở giữa đô âm phủ không à. Tin tưởng không quý vị? Lấy thử rút cái tờ đầu ra thử lấy cái viết cà lên ngon lành cập vô. Rồi lấy viết cà lên ngon lành cập vô. Ai nhà đâu 4 tỷ toàn là đô la âm phủ. Chỉ được có mấy cái tờ đầu với tờ đuôi thôi à. Còn ngay giữa toàn là đô la âm phủ không à. À quý vị. Nên mai mốt mà ai có bán nhà cũng đếm tiền dùm cái nghe. Thử dơ lên đèn soi dùm cái à. Rồi á là chúng ta ở trên thế gian này á, mình xài tiền. Thì qua bên kia á là chúng ta không biết có xài tiền hay không. Nhưng mà mình thường thường mình hy vọng á, ông bà mình chết đi á, qua bên kia không có tiền xài. nên mình hay đốt tiền lắm, đốt với tiền vàng bạc á. Bữa đó thầy đi tụng kinh, cái đến lúc mà nguyện á, là nguyện cho ông Nguyễn Văn Tèo được xuống âm phủ, cái đứa con là thầy Tây Phương Cực Lạc, thầy quên rồi lộn, ông ta tính mình thức đêm quên, là nguyện cho ông Nguyễn Văn Tèo xuống âm, được xuống âm phủ, là thầy con cầu nguyện cho ba con về Tây Phương Cực Lạc chứ không phải xuống âm phủ. Thì là đâu biết đâu, tại vì thấy ba cái đồng đô la mà để ngoài trước để đốt quá, để là ngân hàng địa phủ, tính đâu là địa chỉ ông ở âm phủ. Nếu mình nhìn vô thấy cái tiền mà ta đốt để dưới là ngân hàng địa phủ, mình đâu biết, mình tính đâu là âm phủ. Nó thôi nguyện đi về âm phủ, là không về Tây Phương Cực Lạc. Thì là về Tây Phương Cực Lạc ta không có xài này, ở đây xuống cõi âm phủ. Nên mai mốt mà ai muốn cầu cha mẹ về cõi Tây Phương Cực Lạc mà đốt lô la âm phủ, coi chừng ta qua cấp mà visa ta gấp lộn đó. Ta coi tiền là để đô la âm phủ gì, ông này địa chỉ dưới vậy, đầu ta đưa tuốt dưới. Thấy không? Nơi mốt á mình phải sửa lại là ngân hàng Tây Phương Cực Lạc. Đó. Như vậy mới tới được Tây Phương Cực Lạc, chứ đốt đô la âm phủ sao tới âm phủ được. Vậy cô này có ngất liệm đi, đi xuống dưới âm phủ. Mới gặp á thằng con trai đầu tiên á, lại trai cổ hết sức thương yêu á, và cho cái gì cổ cũng cho hết á. Cổ gặp cổ khóc quá trời, là con sao con bỏ má con, má sống trên đời này có một mình má, giờ hai đứa bỏ má trơn rồi, thôi về với má đi con. Bà chạy lại, bà ôm nó đẩy ra, là bà này, tôi có bà con thân tộc gì với bà đâu, bà nói vậy. Là má này con nhớ má, má nè. Trời ơi, bà hỏi trên thế gian á, tôi là tôi con của bà, là tại vì kiếp trước á, bà thiếu nợ tôi lên tôi đòi, nên tôi lên đòi nhiêu bà cũng trả, chứ bà nhớ không? Tôi đòi sắm chiếc xe, bà cho chiếc xe, sắm cái đồng hồ Rolex, bà cho đồng hồ Rolex, bà nhớ không? Rồi tôi á là đòi á là sắm đôi giày hàng hiệu, và sắm đôi giày hàng hiệu, tiền sinh nhật cho sinh nhật, còn năm về Việt Nam năm 3-4 chuyến, bà nhớ không? Đó, vé máy bay 1.200-1.200 mà về 3-4 chuyến luôn, bà nhớ không? Bà không nhắc lại nha, lên đòi hết tiền tôi đi, chứ có mẹ con gì đâu. Thôi á là bà bảo trọng nha, goodbye, don't see you again. Bắt đầu đi tuốt luốc. Cái cổ buồn quá, cổ đi lại chút nữa. Cái gặp nhỏ là con không thương yêu hết trơn á. Mà làm gần chết luôn á, đem tiền về nhà không dám xài bạc nào trơn, đưa má trơn à. Làm thuê, làm mướn, làm gia đình, được nhiêu tiền về đưa má trơn, má cũng không cho tiền mà còn chửi nữa trơn. Cái vừa gặp, bà là con, trời trên thế gian á, má không biết điều. Con là con của má, má đối xử tàn tệ với con. Bây giờ má sống mình, má mới nghĩ lại là hồi xưa á, má sống vậy thì không có đúng. Thôi giờ con về con ở với má đi con, má buồn lắm, có ở con mình à. Bà, tôi có bà con gì với bà đâu. Kiếp trước á, tôi giật bà mấy chân hụi, bây giờ á, tôi lên tôi trả hết tôi đi, chứ giờ bà muốn tôi trả nữa hả? Trả hết mà muốn tôi đòi nữa hả? Do đó đạo đi tuốt luôn. Nên đó quý vị mới thấy là chúng ta đến đây này là nhân duyên, là nợ nần, là ân quán, là trả giấy. Nhưng mà chúng ta có huyết thống, tức là khi mà có cái dòng máu á, có cái gen di truyền á, truyền qua ta gọi là ADN á, ADN truyền qua đó, truyền dài dài xuống nên còn huyết thống, là cha, là mẹ, là anh, là em. Nhưng mà đến khi nín thở làm thinh rồi á, đường ai nấy đi, nhớ nhau mà chi. Còn bà con thân tộc gì chân á, hết nợ hết duyên rồi thì đường ai nấy đi. Nên khi còn trên thế gian nè, người ta cũng đường ai nấy đi, là mình suy ngược lại cũng hết nợ hết duyên đó, hết sớm một chút xíu. Nên mà anh Bảy có về Việt Nam á, mà anh không có nhớ tới tám mình á, thì tám mình cũng thôi vui vẻ thôi à. Mình biết trước sau á, cũng hết nợ hết duyên, giờ hết sớm mà là đỡ khổ sớm, hết trễ thời gian lâu năm khổ nhiều hơn. Cái gì mà nó thâm trầm thì nó khổ nhiều hơn thôi. Do đó cái gì cũng có duyên hết á. Như mình đây nè, con mình á, dưới 18 tuổi còn duyên, đến tới 18 tuổi bắt đầu nó bớt duyên rồi. Tới chừng mình già nó gửi vô nursing home cái gì hết duyên luôn rồi đó. Thấy hàng năm á, nó không vô thăm lần nữa biết là hết duyên rồi. Rồi nó không có mua gì nó tặng mình trên, gọi là hết nợ luôn rồi đó. Phải không? Nên cũng đừng buồn, hết duyên hết nợ thôi á. Tám ở trong nursing home đỡ đi Tám ơi. Phải không? Vậy đâu có đâu buồn. Nên chúng ta trên cái bước luân hồi vô hạn định, mình lang thang dữ lắm, mình thương cho thân mình dữ lắm, lang thang trong nẻo luân hồi muôn năm ngàn kiếp xa xôi dặm về, ai hay nơi chốn phù đề, trong năm trăm năm một kiếp não nề ai bi. Ta bà dạng cổ cuồng si, ngàn năm muôn kiếp biết đi hướng nào, nghiệp duyên kéo đến ào ào, trong trần vàng lộn giới thao đâu tìm, Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm không ra. Đời là khổ bôn ba tại thế, cõi ta bà lắm kế nhiều mối. Ta bà tiền cắt tiền xu, tranh danh đoạt lợi hận thù mãi thêm. Bây giờ ngày lại như đêm, hướng về chư Phật mà tìm thiện lương. Về với Phật náo nương tam bảo, niệm Di Đà khỏi lão bệnh già. Cuộc đời là chốn trầm kha, cuộc đời là chốn bôn ba nhã nhồi. Ai biết được thì ngồi tĩnh lặng, cõi ta bà qua chẳng đau thương. Trần gian là chốn vô thường, trì tâm niệm Phật Tây Phương mới phản hồi. Nên ở trong kiếp này, người ở tại gia không thể thể nhập vào trong niết bàn, mà từ thế gian trở thành xuất thế gian được. Vì thương tưởng chúng sanh nên nhiều vị Phật đã có cái bản hoài bổn nguyện lập ra các cõi tịnh độ, dầu cho chúng sanh còn nghiệp của những kiết sử và triền cái cũng có thể sanh về những cõi tịnh độ đó, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Mà cõi tịnh độ đó do chư Phật và chư Bồ Tát lập, hàng ngày có chư Bồ Tát thuyết pháp, hàng nửa tháng một tháng thì có Đức Phật thuyết cho chúng ta để khai tâm mở trí, tu tập tiến lên từ cấp độ thấp lên cấp độ cao. Như vậy thì giữa cái cõi dân gian, tức là cái cõi sanh tử luân hồi, đi ra ngoài sanh tử luân hồi có cái cõi trung chuyển. Cõi dân gian là cõi phàm, ngoài sanh tử luân hồi gọi là cõi thánh. Cái cõi trung chuyển đó gọi là phàm thánh đồng cư độ, có nghĩa là có phàm có thánh. Mà chúng sanh ở trong những nẻo sanh tử luân hồi, nếu có những vị Phật, vị Bồ Tát mà trên bước đường sanh tử luân hồi chúng ta gặp, các vị khai thị cho chúng ta sáng về tâm linh để chúng ta tu tập, mở huệ nhãn để chúng ta tu tập, thì vị đó phải có duyên lành với mình nhiều đời nhiều kiếp tạo duyên mới gặp được, còn bằng không không gặp được đâu. Nên có như vậy đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, nhất là chúng ta lâu lâu ta gặp Bồ Tát ta không thấy nữa. Có sư bà ở Việt Nam, bữa đó đám chùa có bà già ăn mày dơ giấy lắm, đi vào xin ăn thì mấy cô thị giả đuổi ra, là đang đám mà đang đám tiệc mà đuổi ra. Thì sư bà mới nghe nhốn nháo, mới hỏi gì vậy? Là có bà lão ăn mày đi vô xin ăn, con là kêu bà ra ngoài đi đem đồ ra ăn. Thì sư bà mới nói là thôi cho bà vào đi, cho bà lão ăn mày vào đi. Mới bới tô cơm về gấp những món ăn gọi là ngon nhất đó, nào là chả giò nè, tàu hũ chiên nè, vân vân gấp cho ăn. Khi gấp cho ăn á, bà ăn mấy muỗng hết đồ ăn, còn cơm trắng không à. Thì sư bà mới quay ra tự tay luôn gấp đồ ăn đem xuống cho bà. Mới quay gấp đồ ăn quay lại cái biến mất rồi. Bồ Tát thử có tu tới đâu, tu lạng hoạng ta vô tu vô sinh á, không có thương đuổi người ta ra. Còn á mà mình tu thiệt tình á, mình thương hết tất cả chúng sanh, dầu cho bà già ăn mày đi nữa, hôi hám đi nữa, người ta vẫn không ghê. Ta biết là đó là những chúng sanh kiếp trước không biết cúng dường bố thí, quỷ bán tam bảo, nên ngày hôm nay bị quả báo vậy. Ta thương, ta muốn cứu giúp độ những người đó. Còn mà mình á là tu ba chớp ba nhán rồi đó, gặp người ta cái đuổi ra liền ha. Còn ta tu kỹ kỹ á, ta rất tôn trọng tất cả các loài chúng sanh, người nghèo người giàu người ta cũng tôn trọng, nhằm khi ăn xin á mà cho. Bữa trước á ta đi qua bên Pháp, thấy đứa nhỏ bé nè, khoảng chừng 3-4 tuổi thôi, nó cho cái ông ăn mày mà xuống nó đưa hai tay nó bỏ vô đàng hoàng, nó quỳ xuống đưa hai tay bỏ vô. Trong khi đó có người lớn đi ngang cầm tiền ném vô, ném cái bóp văng ra ngoài. Mình thấy hai cái bức tranh, cái đứa bé nó cho thật tình đó, nó cho với cái lòng mà nó thấy người ta khổ, người ta thương cho. Còn mình cho mang tính chất là thôi á, là cho vậy thôi, chứ không có tâm gì trọng chứ. Nhưng mà bên Tây ăn mày cũng sang lắm, ăn mày có hai con chó. Đi ăn mày có hai con chó. Cái thầy mới nói là trời, ăn mày mà giàu quá nuôi hai con chó này ăn nhiều hơn mình nữa. Cái ông Phật tử đi thầy, ông là có con chó đó mới có ăn. Thầy ơi, không có con chó không có ăn đâu. Hỏi sao vậy? Bên đây người ta thấy chó người ta cho con chó đâu, không phải cho ổng đâu. Do đó ổng ăn ké con chó. Cái ông Phật tử nói gì đó, chứ một mình ổng đi xin từ sáng đến chiều khô queo không có hết trơn á. Nhưng mà có dẫn con chó đó ra đó, nó mới đầy đó. Ở đây người ta thấy con chó là thương, nên ăn mày có con chó dẫn ra nên ta cũng biết chiêu đó. Giống như Việt Nam mình á, muốn cho người ta thương á, bắt đầu á mặc áo nè, nó dài xuống lòng thòng đây nè. Còn cái chân của mình á, co chân lại mặc vô một cái, từ đầu gối đi xuống á, giống hệt như cục hai chân cho nó ngồi lết lết lết, ai nhà có chân co lại đây nè. Nên thấy không? Rồi nó lết xuống đất gì thấy thương luôn. Đồ ở lạnh nó mặc, mặc đồ rách, ở ghế ngồi lết đất với bùn, lết với bùn chừng nào á là nó có tiền nhiều chừng đó. Có nghĩa là đánh vào trong tâm lý của mọi người mà. Như vậy á thì chúng ta đang thấy á là trong những cái cõi sống, nẻo sanh tử luân hồi, cho ra ngoài những nẻo sanh tử luân hồi, trong những nẻo sanh tử luân hồi này Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần. Chứ không phải mình thấy vậy đó, chứ Quan Âm Bồ Tát hiện ra nhiều thân lắm. Trong kinh Phổ Môn phẩm 25 của Pháp Hoa, Đức Quan Âm Bồ Tát ngài có dạy: khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo. Khi cần hiện U Bà Tắc, hiện U Bà Tắc. Khi cần hiện U Bà Di, hiện U Bà Di, để hóa độ chúng sanh. Luôn luôn lúc nào cũng có các vị Bồ Tát ở xung quanh ta chứ. mà ông ta không thấy. Nên mai mốt coi chừng bị thử nha. Cúng dường trong vị Bồ Tát một bữa cơm như vậy đó quý vị, hưởng được nhiều kiếp trên cõi trời và vô lượng kiếp ở thế gian á. Nếu ta có duyên, nên tất cả trong nhà Phật dạy là đều có duyên cả. Nên vào thời Đức Phật có một cái làng chài đó, thì bữa đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đi vào trong làng chài, ngài quá độ. Thì những người trong làng chài không theo Đức Phật Thích Ca, nên ngài á mới dùng á là tuệ nhãn của ngài, ngài nhìn mới thấy được là ngài Mục Kiền Liên có duyên với cái làng này. Nên Đức Phật á là dùng thần thông bảo ngài Mục Kiền Liên đến đây để độ cái làng này. Thì lúc đó ngài Mục Kiền Liên bay từ ở trên trời bay xuống, vừa bay tới cổng làng thôi, cả làng đi ra lại ngài Mục Kiền Liên quy y hết luôn, già trẻ bé lớn quy hết trơn nguyên làng luôn theo ngài Mục Kiền Liên. Thì các vị tỳ kheo mới vào bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là sư phụ của ngài Mục Kiền Liên mà, tại sao ngài lại đổ làng này không được mà ngài Mục Kiền Liên lại đi đến đây người ta quy y hết trơn vậy? Thì Đức Phật mới kể trong cái đoạn của kinh Bổn Sự, tức là những thánh đệ tử những nhiều đời nhiều kiếp trước. Đức Phật mới dạy rằng ngài Mục Kiền Liên vô lượng số kiếp về trước, ngài đã tu và là một vị sa di nhỏ thôi, 9-10 tuổi gì đó. Thì bữa đó vị sa di này mới xin sư phụ mình về thăm nhà. Trong lúc mùa mưa đó, mới nước lũ nó tràn về, nước lũ dâng cao, nước lũ dâng cao dâng lên bao nỗi sầu đau. Nước lũ á là nó kéo thành từng dòng nè. Những vùng cao nguyên á hoặc vùng đồi núi á thì nó có lũ quét. Nên ở trên cái đoạn của cái dòng sông, cái con kinh thôi, lũ nó cuốn chảy, thì có vô số những cái loài kiến á nó bị dòng nước nó cuốn chảy theo. Thì cái chú Sa Di đó đó mới thấy thương, cởi cái áo mình ra bọc cái đàn kiến đó đó, đem lên bờ vũ, rồi chạy tiếp, thấy chỗ nào có kiến bọc lại đem bờ vũ, tức là đem bờ cứu đàn kiến nó lên trên bờ. Như vậy mà nhiều đời nhiều kiếp sau, ngài Mục Kiền Liên đắc quả A La Hán, thì cái đàn kiến đó sanh được làm người ở cái làng chài đó đó. Do gì có một chút duyên lành với ngài Mục Kiền Liên á, tất nhiên là gọi là tạo cái duyên lành với cái làng chài là cái đàn kiến đó. Nên ngày hôm nay nhớ tri ân ngài Mục Kiền Liên. Nên khi ngài Mục Kiền Liên đến thì trong tiềm thức của họ, họ đang thấy được cái sư phụ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Nên mình ở đây cũng vậy nè, mình đi quy y ai, hay mình thích thầy nào, hay là mình thọ pháp thầy nào, thì mình thấy thầy đó gần gũi với mình lắm. Mà gần gũi sao mình không biết, có bà con gì đâu, hồi nào tới giờ cũng đâu có đi chung gì đâu, nhưng mà ta thấy nó gần gũi lắm. Biết đâu hồi xưa cũng có nhân duyên như vậy đấy, có nhiều cái nhân duyên khác nhau. Thì chúng ta sống trên đời này phải có duyên mới được, chứ không có duyên thì không được. Nên bây giờ á, chúng ta muốn tu tập để trở thành bậc thánh nhân thì cũng phải tạo duyên lành với Phật pháp là chỗ đó đó. Tạo duyên lành với Phật pháp á, tạo duyên lành với Phật á là thờ Phật, quy y Phật, cúng Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật. Còn á là ta muốn tạo duyên lành với Tam Bảo thì cúng dường, bố thí, tạo tượng, đúc chuông, cất chùa, in kinh sách. Đó là gọi là tạo duyên lành đó. Thì mình đi tới đâu á mình cũng gặp Phật và Bồ Tát, gặp chùa chứ á. Còn mà không tạo duyên lành á, qua kiếp sau sanh được làm người đi đâu á cũng gặp casino không, sòng bài không à, xì ke ma tí lụi vô không à. Còn mà gieo duyên lành với Phật pháp đi đâu á cũng gặp người tu không à, đi đâu cũng gặp đạo tràng, đi đâu cũng niệm Phật. Cái đó là mình đã tạo duyên lành với Phật pháp đấy. Nên Đức Phật A Di Đà khi Ngài còn là Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài đã tạo duyên lành nhiều đời nhiều kiếp với vô lượng chúng sanh ở cõi ta bà của chúng ta, nên có nhiều cõi tịnh độ. Mà tại sao chúng ta lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Là tại vì Đức Phật A Di Đà nhiều đời nhiều kiếp Ngài hành đạo Bồ Tát. Quý vị biết là một vị Phật tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, thì ở trong cái giác tha đó, tức là hành đạo Bồ Tát để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh đấy, thì các ngài nhiều đời nhiều kiếp dẫm chân nát những cõi ta bà. Trong kinh Bổn Sanh, Đức Phật Thích Ca nói rằng Ngài hành đạo Bồ Tát ba A Tăng Kỳ kiếp. Một A Tăng Kỳ bằng vô số đại kiếp, một đại kiếp bằng bốn cái trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Lấy máy tính tính thử. Ngài hành đạo Bồ Tát ba A Tăng Kỳ kiếp, ông Đề Bà Đạt Đa đọa địa ngục 2 A Tăng Kỳ kiếp. Ông phạm ngũ nghịch đại tội, phạm hai tội: giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Ông phạm hai tội, tội là chia rẽ tăng già và làm Phật chảy máu, nên ông đọa địa ngục 2 A Tăng Kỳ kiếp. Nên làm gì làm, đừng để đọa địa ngục. Xuống hoài không thấy lên, lột lịch lột hoài không thấy lên. Làm gì làm, đừng đọa ngã quỷ, xuống hoài không thấy lên. Làm gì làm, đừng đọa súc sanh, sanh ra súc sanh hoài không thấy thoát khỏi kiếp. Tại sao? Tại vì súc sanh nó u mê, do u mê đó, đời này u mê, đời khác u mê, nhiều đời u mê. Mà càng u mê thì càng chấp vào cảnh giới và bản thân. Khi mà người ta sáng ra đó, ta bớt chấp vào cảnh giới và bản thân. Nhưng mà các loài thú u mê nó chấp vào cảnh giới và bản thân. Ví dụ như con ngựa, con trâu, con bò, nó chỉ có biết ăn cỏ và uống nước và làm việc thôi, thì nó đã lưu trong biển A Lại Gia Thức nó như vậy thôi. Nên đó, tâm luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới cỏ, nước và làm việc. Như vậy qua kiếp sau sanh ra nữa, sanh ra nữa, sanh hoài 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 vậy không thoát được. Đến khi nào thấy nó chán, nó thoát. Mà khi chán là nó có nhận thức. Nên là người mình may mắn, làm gì mình cũng thấy chán vậy á. Có vợ có chồng mấy chục năm rồi ngán chưa? Đi cài mấy chục năm rồi ngán chưa? Sáng ra 6 sáng, xúc miệng đến răng ăn sáng xong chạy đi làm. Làm chiều 8 tối về, nói chuyện con láp giáp mấy tiếng dọn dẹp ngủ. Rồi sáng hôm sau 6 giờ thức, 8 giờ ngủ, 6 giờ thức, 8 giờ ngủ, mấy chục năm nay ngán chưa? Ngán chưa? Ngán rồi phải không? Đó, thấy không? Mình có nhận thức nên mình mới thấy ngán. Nên ngán thì sớm như chiều lo liền đau, sớm với chiều ráng hiểu giáo của Phật phân. Đừng có sớm hôm mài miệt chiến hồng trần, khổ sắp đến mấy dần lần u an. Đời càng khổ thì bụi phong riêu bam, khắp nơi cõi ta bà này tháng quán biết bao. Cuộc đời như giấc mà chim bao, tắt hơi rồi lại lễ chào cái như mưa. Ai khôn thì mũi dưa đạm bạc, đò Tây Phương khúc hát đường xa. Trở về mà lý đạo Thích Ca, tu thêm chút nữa mà về nhà mà Phật tiên. Tu thì ráng lương hiền trong già, tu đừng làm mà mặc lạ với nhau. Ta bà cùng một mà niềm đau, tại sao ta lại đổi trao những gì? Đời là khổ lễ mi còn ước, cõi ta bà muốn thước khó đó. Đừng buồn, đừng nghĩ, đừng lo, thân ta là một con đò lên đến. Đời là khổ ở bên cửa tử, cõi ta bà mà nam nữ tu mi. Lúc nằm mà lúc đứng lúc đi, trì tâm niệm Phật thì việc gì nó cũng nên. Nên là con người chúng ta nhận thức được, mới thấy được vậy đó. Mà mình quan sát xung quanh thì mình có duyên nhất á, mà mình có thể về dễ nhất á, tiện nhất là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thôi. Còn từ cõi trời đi xuống á, dầu sao đi nữa hưởng hết phước cõi trời, chúng ta cũng theo cái nghiệp dẫn mà đi. Bây giờ á, mình về cõi trời 1-2 triệu năm, hết phước ở cõi trời, chúng ta cũng đi trong sanh tử luân hồi, do nghiệp của mình còn tồn động, chưa dứt hết nghiệp chướng. Sung sướng như vậy nhưng cuối cùng cũng trở về với cái ban đầu. Do đó mà người ta phát tâm tu tập, rời khỏi những nẻo sanh tử luân hồi. Mà khỏi những nẻo sanh tử luân hồi á, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật làm không có nổi. Muốn làm Phật chứ lắm chứ, ai mà muốn làm Phật, nhưng mà đâu có dễ dàng gì đâu. Muốn thành Phật thì thân này không về, phải ra đi nơi bể rừng tàn, của tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Phật tử ơi, chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là bao vật chân châu. Trầm ngậm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Cõi ta bà ta đi từng bước, về Tây Phương mới được thanh bay. Khẩn cầu Đức Phật Như Lai, nhỏ thêm chút phước nạn tai qua rồi, về nhà thanh tịnh mà ngồi, trì tâm niệm Phật lên ngôi sen vàng. Như vậy á, thì á, mình về á, là cõi Niết Bàn kiếp này chắc là không nổi vậy. Phải không? Muốn thành Phật, thành Bồ Tát chứ làm không nổi vậy. Do đó còn một đường để thoát khỏi những nẻo sanh tử luân hồi thôi. Đò chiều còn một đường thôi, ta bà bạc dắt tiền lôi khổ sầu. Hướng Tây ta lại cúi đầu, trì tâm niệm Phật từng câu rõ ràng. Niệm sao cho thấy đài vàng, niệm sao cho được Tây Phan phản hồi. Bắt đầu là ta tu tập. Tu đó gọi là tu tịnh độ. Tu tịnh độ nghĩa là tu cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Sao Đông Phương không cầu, Bắc Phương cầu, Nam Phương cầu, Thượng Phương cầu, Hạ Phương không cầu? Tại vì nãy chúng ta nói là người ta bà chúng ta có duyên nhiều đối với Đức Phật A Di Đà. Có duyên độ mới được, không duyên độ không được. Đúng không? Có duyên với chùa này chúng ta đi, có duyên với chùa khác chúng ta đi. Không có duyên đi không được. Hoặc giả là chúng ta có duyên ở đây chúng ta đi, đi đến đây cãi lộn hết duyên đi không được. Đi đến đây phiền não hết duyên đi không được. Tu còn phiền não. Phiền não mới tu chứ thầy. không phiền não tu làm chi. Không, thôi gì cũng tùy duyên à, có duyên thì đến, hết duyên thì đi thôi à. Nhưng không có duyên mình tạo duyên, kệ ai nói ai làm công quả à. Ai chọt ngang bê sườn bên đây mình né qua bê sườn bên kia, chọt bên kia mình né lại bên đây, đúng không? Còn chọt đúng luôn thì gồng lên mô Phật. Xong. Có nhiều người á đi làm công quả, đi lại tới đây rồi á, thấy ta ép chán quá, hoặc giả là phiền não, thấy sư cô hoặc thầy trong chùa đó làm gì sai hoặc là mình không hài lòng á, cái về nhà chán quá nghỉ tu. Này gặp nhiều lắm, bỏ chùa nghỉ tu, nghỉ ăn chay luôn. Hỏi sao chán quá, đi chùa ghét chán quá thầy ơi, giờ á đi casino cho vui, đi dancing cho nó vui, chứ giờ á là chán quá, đi shopping cho nó vui, giờ chán quá, bỏ tu bỏ ăn chay phiền não còn đóng, bị ma phá mà không hay, ma con cháu ma phá mà không hay, ma dương thề rồi, từ đây về sau bất kỳ người nào con của Phật, tức là Phật tử đó, con Phật Thích Ca Mâu Ni mà tu tập, bất kỳ ở nơi nào ma dân ma nữ ma dương đi xuống phá cho bằng được. Nên người thường phá phá biết ma dân rồi đó, còn nữ nữ phá biết ma nữ rồi đó, phải không? Còn người nào mà tu ngon nữa ma dương ra tay, do đó luôn luôn lúc nào cũng phá chứ ngay. Nên mình biết vậy để mình tập vào trong kim can định, biết ma nó phá cười, hồi xưa không biết nha, phá bẫy, chứ bây giờ bẫy biết rồi nha. Ai phá phá, ai làm gì làm, bẫy học tâm định này, định kim cương này, gọi là học kinh kim cang của nhà Phật á, kim cang định này. Đức Phật dạy bài kinh kim cang 22 năm á, kim cang bát nhã, maha bát nhã ba la mật đa tâm kinh á, quán tự tại Bồ Tát rồi, học theo Bồ Tát quán tự tại, còn mình quán tiền quán vàng, quán danh quán lợi, đằng này mình bỏ vàng bỏ tiền mình quán cái tự tại. Quán tự tại là gì? Là trước cảnh trần tâm mình không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần tự tại đó. Quán tự tại Bồ Tát thành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiêu kiến nguồn dây không độ nhất thiết khổ ách, hết khổ phải không? Vậy muốn hết khổ phải quán cái tự tại. Tự tại là trước tất cả hoàn cảnh trần ai làm à, bình thường thế gian mà lý nghiệp quả chúng sanh, ai làm ác gặp tội, ai làm phước được sự an ổn, phước báo đi theo mình, nhân nào quả nấy, chớ sai chớ lầm. Luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai, làm thiện thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt chớ lo sai lầm. Nên ai đối xử mình tốt tốt, ai đối xử mình xấu xấu, tất cả mọi người phải chịu trách nhiệm về hành vi, lời nói, việc làm của mình. Nên người ta đối xử xấu với mình thì ta bị quả báo xấu, ta đối xử tốt với mình bị quả báo tốt. Còn mình tu thì mình hưởng quả Bồ Đề, còn mình không tu bị đọa lạc trong nẻo sanh tử luân hồi. Mình tu cho mình chứ không tu cho ai, nên ta chọc chút xíu mình nghỉ tu, thấy mình có vấn đề rồi, phải không? Phải đi hospital thôi, phải không? Phải đi doctor thôi. Tại vì mình tu cho mình, đâu phải tu cho ai. Ta chọc chút xíu nghỉ ăn chay kỳ, lợi ta chọt chút xíu cái chán quá bỏ tu nghỉ đi chùa kỳ vậy. Như vậy ta chọc chút xíu mình bị đọa, nên mình quán tự tại, ai làm tự tại à, thấy không? Vô đây á, dụ như á, mình làm đây người ta chê không cho làm chỗ khác, thấy không? Vô phân công bán ngọc Phật ngồi bán hồi ta chọt ta chích mình sanh qua mình đi làm nấu ăn, vô nhà bếp chọt chích cái hồi ra ngoài trước lau nhà vậy thôi, phải không? Còn chỗ nào cũng bị chọt bị chích hết rồi thôi, lên lại Phật hết chọt. Sao vậy nè? Bình thường tu thành né rồi chánh viên á, chọt đây né kia chọt trước né sau, giờ né tới né lui miễn sao á là có tâm Phật được rồi. Nên ai sao chứ không có vụ về nhà chọt hồi bỏ ăn chay đâu, không có đâu nghe, đừng có lầm nghe tám. Lúc này phải tu dữ lắm mà nghe, kim căn định nghe tám, đừng có chọt vài câu mà kêu bảy bỏ tu, không có đâu, đó xưa lắm mà nghe Diễm. Ở Việt Nam có từ xưa rồi, Diễm ơi. Là bài hát Trịnh Công Sơn á, mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ đó. Hồi xưa Diễm ơi, cái bài Diễm xưa phải không? À, như vậy á, thì người ta thấy là chúng ta có duyên với Đức Phật A Di Đà, chọn lựa trong kiếp này, nếu mà chọn lựa một cái cách mà an toàn nhất á, là chúng ta cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, là cái cảnh giới có củ phẩm đài sen. Cửu phẩm đài sen này không phải là có từng bậc giống hệt như nhà lầu của mình. Cửu phẩm đài sen là chính cõi của tâm thức mà ông ta không nhìn được đâu. Lên tới chảnh mình nhìn thấy phẩm một à, không bao giờ nhìn thấy phẩm thứ hai chứ nghe. Tại vì chúng ta đang ở phẩm nào chúng ta thấy phẩm đó thôi, chứ không phải chúng ta thấy nguyên cái tháp chính phẩm đâu. Mình không có trình độ đó đâu. Trừ trường hợp á, mình có phước báo công đức hoặc nhờ Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Bồ Tát hay Đại Thế Chí Bồ Tát dùng thần lực để chiếu soi chúng ta thấy, chúng ta mới thấy được. Còn bằng không với cái tâm của mình, với cái nhận thức của mình không thể thấy được đâu. Mênh mông lắm, to lớn lắm. Tại vì phước báo công đức nhiều nên cái báo thân của cảnh giới ấy lớn, to lớn lắm, mà đẹp vô cùng. Nội cõi trời thôi là thấy đẹp, là gọi là lộng lẫy. Quý vị coi trong cái đoạn kinh mà lúc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dẫn em của Ngài là ông Năng Đà đó lên cõi trời đó. Nội tả cõi trời đau lợi cái thôi là mình nhìn, mình nghe cái một đó là muốn về cõi trời liền, muốn là từ giả thế gian về cõi trời lập tức liền. Người cõi trời đẹp, đẹp là gọi là lạnh lùng sương gió luôn, không biết tả làm sao mà ta là thân thể trong suốt à, bay không đụng với nhau, mà người nào người nấy á, ta đẹp không có khiếm khuyết gì hết. Cái nàng Tôn Đà Lị á, là hoa hậu Thành Ca Tỳ La Vệ, giống như là nàng Gia Du Đà La vậy đó. Thì em của Đức Phật là ông Năng Đà á, là con của bà Hoàng hậu Vi Đề Hy, tức là bà Ma Sa Bà Ba Đề á, có ai cô vợ 16 tuổi là Tôn Đà Lị, hoa hậu đẹp lắm. Khi mà Đức Phật độ cho ông á, dẫn lên cõi trời gặp tiên nữ, mà tiên dân bình thường thôi nha, chứ không phải hoa hậu, tiên nữ còn đẹp nữa. Còn này á, chứ không phải là Miss Tiên đâu, Miss Tiên còn đẹp nữa. Còn này á, là gọi là tiên mà nó mồ tiên thôi. Là tiên bình thường thôi, là bay qua bay lại, gọi là nó mồ tiên thôi, chứ không phải là Miss Tiên là đẹp nữa nha. Đức Phật á, hỏi Ngài nè, Năng Đà á, là con thấy tiên nữ trên này, thấy vợ con thế gian sao? Ông là bạch Đức Phật, vợ con thế gian á, là tuyệt trần, tuyệt sắc giai nhân, nhưng mà lên đây con thấy tiên nữ rồi, con thấy vợ con chẳng khác gì con khỉ già. So sánh vậy là mình biết đẹp tới cỡ nào chưa? Lên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới đẹp lạ lùng như vậy đó, mà đời sống ta vô lượng thọ, kéo dài ra vô cùng, vô tận, vô biên dữ lắm. Lên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, người đầu sanh về cảnh giới đó là cả một sự may mắn ở cảnh giới đó. Sau khi xả báo thân này, được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thôi sung sướng lắm, hào quang bùng tủa, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang gia hộ, chư thiên các cõi trời rải qua mạng Đà La, qua mạng Thù Sa. Rồi á là nhạc trời sáu điệu vang răng càng thác bà đánh những điệu nhạc du dương. Hay mấy ngày nay mà nhạc ba ở bên đây á, như là Linh Tâm hát rồi á là Hương Lan hát á, nghe nhạc cõi trời cái mình khỏi coi đây luôn. Nếu người nào mà nghe nhạc cõi trời cái một là qua bữa sau thứ bảy chủ nhật là ế luôn. Nghe cõi trời nghe thế gian nghe không nổi. Giống hệt như người nào mà nghe kinh viết rồi đâu coi phim coi không nổi vậy đó. Coi viết nó hết hay vậy. Cải lương á tuồng ấy cũng mềm. Phải không? Vì đâu á là Võ Tòng đã hổ. Phim Võ Tòng hoài á, Võ Tòng á mới, Võ Tòng cải tiến, Võ Tòng gì rồi rồi cũng là phim Võ Tòng gì cũng coi à. Mà cũng biết ông Võ Tòng đã tẩu giết chị dâu. Ông nào cũng vẫn có bị viên cũng nhiêu đó à. À Tài Thiên á thì có Tài Thiên Lạc, Tài Thiên Đại Thánh rồi Tài Thiên Du ký gì á, nhiều cái Tài Thiên khác nhau. Cũng có cái bộ của Ngô Thừa Ân viết à. Rồi giờ tới Lâm Sung. À Lâm Sung á là trong Thủy Hử, rồi cuộc đời của Lâm Sung cũng có nhiêu đó à. Cũng có bộ Thủy Hử á của ông Thi Nại Am thôi à. À mà làm tới làm lui hoài mình coi mình cũng hồi hộp á, vậy cũng là hoàn chế qua chế lại. Giống hệt như cũng là bún tàu, mà bún tàu kho với tàu hũ khác nha. Mà bún tàu xào là khác với hành là khác nha. Rồi bún tàu hấp là khác nha. Do đó cũng cộng bún tàu hấp tới hấp lui. Nói chung bún tàu. Vậy thôi không? Nấu tới nấu lui có nhiêu đó à. Thì gọi ta bà mình cũng vậy. Kiếp này sanh ra thì có cô vợ này, kiếp sang sanh ra có ông chồng kia, đứa con nọ, cuối cùng cũng vợ cũng chồng cũng con chứ thôi. Có nhiêu đó à, cũng sanh cũng già cũng bệnh cũng chết. Nên người ta có trí á, ta nhìn xa chút xíu, ta nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ta về đó tu tiếp thành bậc thánh nhân. Ở tại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có đầy đủ lục thông, sáng sớm ra đi bay khắp cõi mười phương cúng dường cho Phật. Sau đó về tu tập để chuyển hóa nội tâm mình, hòa nhập vào trong pháp giới. Nên tu tịnh độ là vừa tự lực của chúng ta. Tại vì mình là có hai cái thể, thể tánh và thể tướng. Thể tướng là xác thân của mình, thể tánh là tâm của mình. Nên khi là sau khi xả báo thân này, chúng ta có thể trở về với cái cảnh y báo, tức là cái thể tướng á, thì trong tâm mình cũng phải trở về với thể tánh của tự tánh Di Đà. Nên Đức Phật nói ở Kinh A Di Đà, người nào niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày, tâm không tán loạn. Niệm Phật để chi? Để định được tâm. Không tán loạn là tâm được định, được thiền, lặng lặng trước tất cả hoàn cảnh xung quanh. Như vậy niệm Phật để đi đến định tâm, thì người đó được tha lực của Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn. Còn người nào niệm Phật không được định tâm thì có chút phước báo công đức quả báo lành. Nhân quả của câu niệm Phật vi diệu lắm. Còn niệm Phật trong kiếp này giải đi nghiệp chướng tiêu trừ. Nếu ta niệm Phật định tâm thành tâm. Nên có một số người niệm Phật hết bệnh, hết hoạn. Có người niệm Phật thoát khỏi nạn tai. Niệm Phật hết bệnh thì lại nhiều lắm. Nhất là ai bị bệnh trầm cảm với gọi là bệnh căng thẳng, stress, sờ chét. Nói tiếng Việt dịch ra cho nó dễ, chứ mình o hỏi mỏi miệng quá. Sờ chét đi, bệnh sờ chét, chứ là stress. Có miệng mình o cái mình khó, bệnh sờ chét. Đó, gọi là căng thẳng, nói chung tóm lại là căng thẳng. Bởi vì mình thấy căng thẳng nói căng thẳng đi, còn sờ chết được vô không? Căng thẳng nói căng thẳng, bệnh mình căng thẳng tại sao? Bởi áp lực tải nhiều quá. Ví dụ như mình vác bao gạo nè, vác hồi mới vác không sao, vác hồi nó đuối lắm. Đâu quý vị cầm cái khăn này lên ở nhà hiệu cho ở đây cầm nhầm gì đó, cầm vậy từ sáng chiều cho để xuống. Bắt đầu nó mỏi nó liệt rồi nghe. Liệt cái tay nè. Nó nhẹ vậy mà còn liệt cái tay. Còn đằng này chúng ta cầm cái gì trong tâm? giận ông chồng, giận bà hàng xóm, ghen ghét, thương yêu, cầm ở trong tâm mình không xả bỏ ra ngoài. À, nên nó liệt cái tâm của mình. Do đó tâm mình nó đi đến căng thẳng, nó đi đến trầm cảm. Nên trong những trường hợp này niệm Phật có công đức sẽ khôi phục lại tâm mình. Nên có cái cô kia ở bên Mỹ là cổ bị trầm cảm mấy năm trời liền, uống 5 viên thuốc ngủ không được. Cuối cùng đem cái hình Phật ra ngoài trước, đặt hình Phật đó, nhìn quán vào hình Phật, gọi là quán tượng mà niệm Phật. Niệm A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Suốt ngày niệm gì không mà không có tụng kinh, không có ngồi thiền, không có làm gì hết, tới ăn cơm mà ăn gì thôi, đến nghỉ nghỉ thôi, tối ngày niệm Phật nằm niệm luôn vậy cái gì. Mấy tháng sau hết, không cần uống viên thuốc nào chứ. Giải nghiệp, nghiệp chướng tiêu trừ, gom tâm lại. Miệng niệm, lỗ tai mình nghe và mắt mình nhìn lên đối tượng là hình ảnh của chư Phật. Đó, nên đó, mình tịnh được tam nghiệp, tất cả nghiệp chướng tiêu trừ, niệm một niệm phước sanh vô lượng. Lại một lại tội diệt hà sa. Do đó chúng ta niệm cầu giảng sanh thì cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Mà muốn cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà thì mình niệm sao để trở về tâm Phật của mình. Đức Phật nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, chúng ta có tâm trơn và tâm vọng. Niệm sao trở về tâm trơn của mình á, thì người đó chắc chắn trăm trăm sẽ đắc. Tại đó gọi là tự tánh Di Đà. Nếu ai niệm gì tự tánh Di Đà thì chắc chắn sẽ giảng sanh cảnh giới của Di Đà. Chứ đừng có hy vọng ban hộ niệm, niệm rước nha. Nói nhỏ nhỏ không biết ban hộ niệm có ai giảng sanh nổi không nữa, chứ đừng nói mà đưa mình đi. Chắc ăn không? Chắc ăn thề đi. Dám không? Ngài Mục Kiền Liên á, cứu mẹ mình còn không nổi nữa kìa. Ngài có đầy đủ thần thông á, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu vọng, thần lực nhiệm mầu mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo ông giàu lớn tiếng gian đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu vớt mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Chư tăng mà có thần lực á, chứ thầy với thầy Chí Dũng không có thần lực đâu. Thánh tăng mới có thần lực. Chứ hổm gà thầy cũng chạy bái sái nằm hoài mới hả. Chùa có một mình nè. Bữa hổm hỏi thầy đâu đi chợ mua đồ. Làm ô xin luôn. Tu sướng chứ lắm, cái gì vô tu. Đi chợ của mình, lột nhà của mình, cây nước của mình, sửa điện của mình, tu sướng dễ sợ luôn, tụng kinh của mình, nấu cơm của mình luôn. Bây giờ còn đông, còn mấy cô nhà bếp mà tới chừng qua triển lãm cái mộc rồi. Alo thầy đâu vậy? Nhà bếp chứ đâu, biết rồi đó. Tu khỏe dễ sợ luôn quý vị, vô tu đi. Tu sướng dễ sợ luôn ha. Có nguyên cái chùa lớn dễ sợ, lớn quét mệt chứ làm gì. Phải không? Giờ đó chúng ta thấy hạnh nguyện của quý thầy thôi. Nên là nguyện cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, trở về tâm Phật của mình, nên thọ pháp Đức Phật A Di Đà. Hàng ngày lên làm gì làm phải nguyện Đức Phật A Đà trước. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Hôm nay con quy y Đức Phật A Di Đà, con niệm tới danh hiệu của Ngài. Khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này, con nguyện hồi hướng tất cả phước báo về Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà và thánh chúng phóng quang tiếp dẫn hương linh con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày nào cũng lập tới lập lui điều đó hết, để nhắc nhở lòng mình và nguyện thề với mười phương chư Phật là chán ngán cảnh giới ta bà, không ăn thua đủ nữa. Do đó chúng ta niệm cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên ta bà này làm gì làm xả ra không ăn thua mà. Dứt pháp không ăn thua ta bà nữa. Hồi xưa không biết ai nói tiếng chửi lại 10 tiếng. Còn giờ ai chửi mình 10 tiếng cũng đính thinh nè. Không phải mình chửi không lại, mình chửi bấm cái nguyên la phan luôn á, chứ không phải không lại đâu. Nhưng mà tại vì người ta không chửi. Tại sao người ta không chửi? Chửi mắc khẩu nghiệp sao? Phẩm 28 kinh Pháp Hoa Lạc Trai, Phổ Hiền Bồ Tát phiếm khắc là khẩu nghiệp. Nếu mình nói những lời á, qua lợi đâm thọc hung ác, nói những lời làm khổ cho người ta thì quả báo. Miệng méo môi sức răng rụng, hô lồi sỉ, răng thưa, miệng hôi, câm ngọng cà lâm, quả báo đó. Đó không có gì, biết được gì, ai nói mình tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, nín thinh nè. Mô Phật. Rồi xong, ai nói nè. Nói lại mình, ai nói nặng mình á, luôn luôn lúc nào cũng muốn nói nặng lại người ta chứ. Nên giờ ai nói mô Phật vậy thôi à. Không nặng, không đề gì hết, xả bỏ hết. Giờ tám tu rồi, đến tám xả chân á, không chấp nữa. Mô Phật, cấp này lo niệm Phật không à. Tụng kinh không à, ngồi thiền không à, trì chú không à. Nên tám lúc này tám tu rồi, tám hết chấp về à, nên thảnh thơi, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nhẹ chưa? Nhẹ re không? Đó, nhẹ nhàng. Đó, chúng ta là tu tập thọ pháp niệm Phật, bây giờ bắt đầu hành trì nha. Trước khi đi ngủ niệm Phật nửa tiếng mới ngủ. Rồi ngày ngày đi đâu gặp phiền não niệm Phật, không gặp phiền não cũng niệm luôn. Ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, dẫu ta ít bạc ít tiền, nhưng trong lòng hết sự não phiền ngày đêm. Nên ai nói ha, giận lên niệm Phật, hít hơi dài vô, rồi bắt đầu niệm Phật. Niệm chừng nào cho hết giận mới được thở, còn giận không được thở. Này chiêu này là ông thầy bạn, thầy ông chỉ nè. Ông là ông đi học bên Ấn Độ về, ông làm chỉ bí kíp nè. Chỉ ông bí kíp, hỏi sao bí kíp gì? Giận lên làm cho hết giận bằng phương pháp niệm Phật. Hỏi bí kíp sao? Ông là hít hơi dài lên. Mình giận nghe, mình hít hơi dài luôn, hít lấy hơi châu thanh, hít một cái. Hít hơi dài, đồng không được thở mà mình niệm Phật. A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Chừng nào tan hết giận mới được thở, còn giận không cho thở mà niệm hoài. Mà hữu hiệu lắm quý vị. Đâu bữa nào mình giận mình hít thử coi. Hít hơi dài, cái mình niệm chừng nào nó tan hết mới được thở. Do đó lo thở không quên giận. Hay lắm, phương pháp hay lắm. Nên mai mốt về ai có chọc giận mình nó hít hơi dài, cứ niệm tới, niệm tới tấp nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Hết trơn rồi, phải không? Sợ nó đai nên niệm Phật nó sợ đai, nó mất hết trơn. Như vậy á thì chúng ta thấy chúng ta thọ pháp niệm Phật, cầu nguyện giảng sanh Đức Phật A Di Đà. Nhưng khi đang còn sống để chúng ta đi về tâm Phật của mình, có nghĩa là đi về tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ ở trong tâm của mình. Sau khi xả báo thân này, nhờ Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên là trước khi mà cái người mất đừng sợ gì cả, tại vì tai mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương sợ gì. Người nào không niệm Phật á, chết đi sợ lột tót dưới mới sợ. Còn mình niệm Phật đi cái rét cái dễ trên sợ gì. Đúng không? Còn duyên ở cõi ta bà, hết duyên đi cõi ái hà thì ra đi thôi, có gì đâu không sợ. Nên á, mình cứ á, là niệm Phật ngày đêm, trong công ăn, trong việc làm tất cả chúng ta. Rồi á, của cải vật chất cõi ta bà này mình chia bớt hết sớt cho con cái đi. Nó không có cứu được mình đâu. Quyền lực của cải tiền bạc con cháu không cứu được mình, chỉ có mười phương chư Phật mới cứu được mình ra khỏi vĩnh viễn trong sanh tử luân hồi khổ đau mà thôi. Không ai cứu được đâu, thương cho mấy nữa cũng không có bệnh thế được đâu. Romeo giàu hứa với Juliet, anh thương em có dần chăng kia, làm chứng đi nữa chết cũng không dám chết theo đâu. Nói thật, có dám chết theo không? Nói cho hùng hồn cho dữ chứ, có dám chết theo không? Rồi bệnh có bệnh thế được không? Đau có đau thế được không? Thôi hùng ai nấy dữ, anh đi nhậu, em đi chùa, thôi. À, chứ nói cho dữ lắm. Nhưng có ai chết thế, ai bệnh thế, ai đau thế, ai dám đi theo mình không? Do đó mình hãy lo cho mình đi. Đó, cái gì làm phước, cho phước chạy theo. Tu tập cho công đức đem theo. Hướng tâm cảnh giới Đức Phật A-di-đà để được cái đường đi, để sau khi mà chúng ta xả báo thân này, giảng sanh cảnh giới Đức Phật A-di-đà an vui tịch tịnh. Nên của cải trần miền, nó đến nó đi tùy duyên, không còn làm phiền não của chúng ta nữa, ở tâm của mình nữa. Bắt đầu chúng ta niệm Phật, lòng hết sức thảnh thơi. Niệm Phật từ bi nghĩ xả thương yêu cứu giúp chúng sanh. Niệm Phật xả bỏ tất cả pháp chấp của hồng trần, buồn vui hờn giận. Nhẹ dễ sợ lắm, mà nó nhẹ nó bay lên dễ lắm. Còn nặng nề giống thịt như mình đeo á, củi, đeo cùm, đeo gông, đeo quả tạ, nhảy sông đụng chìm ngắm. Còn này nhẹ, cái thảnh thơi dễ sợ. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Ai nói gì nói. Mô Phật. Sao không nhẹ nhàng? Có ở đâu giận hờn chi cho nó mệt, phải không? Ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng Quyển Thiên Kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Thôi hơi đầu giận, hơi đầu hờn, hơi đầu trách, hơi đầu mắng, phải không? Rồi cuối cùng á, là chúng ta hướng tâm về cảnh giới Tây Phương, thọ pháp tu có thời có khắc, có nghĩa là giờ nào tụng nhiêu sâu chuỗi á, là niệm nhiêu sâu. Trước khi á, đi ngủ niệm Phật rồi đi ngủ, hàng ngày chúng ta niệm Phật để hóa giải những phiền não sanh ra giữa thế gian này, để trở về với tâm Phật. Đó là thỏ điều kiện Đức Phật A Di Đà trong một kiếp có thể Tây Phương hồi hướng. Cái hay của pháp môn là chỗ này nè, là trong kiếp người này có thể về được cảnh giới Tây Phương, tuy không phải là thánh, nhưng mà về cảnh giới Tây Phương gần Phật, gần Bồ Tát, còn cõi ta bà gần ai mình biết rồi đó. Mà không, Tây Phương cực lạc, gần Phật, gần Bồ Tát chắc ăn. Còn ở đây á, thạch sanh ít lý thông nhiều. Nó hiểu chưa? Đó ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược mà. Do đó đau khổ càng ngày càng nhiều. Nên phát tâm niệm Phật giảng sanh cảnh giới, hàng ngày chúng ta tu tập làm phước, cúng dường bố thí, tạo phước báo công đức hồi hướng cho ông bà cha mẹ cũ quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Nhờ phước báo công đức đó mà có thể thoát khỏi những cảnh ác, tái sanh hoặc giảng sanh cảnh giới Tây Phương cực lạc, hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp. Mình ăn thịt người ta đó, mình hại người ta, mình ân quán với người ta, giờ người ta buông mình mà người ta ra đi. Do đó bạn ta tu tập nhẹ nhàng thanh thản. Niệm Phật phải mê tín dị đoan đâu, không phải là niệm Phật là Đức Phật rước đâu, mà ở đây chúng ta tu tập được Đức Phật rước, chứ không phải chúng ta niệm Phật được Đức Phật rước. Niệm Phật được Đức Phật rước thì ai niệm chắc cũng được rước chứ này. Nhưng niệm Phật phải tu, phải hóa giải tâm mình trở về với tâm Phật, có chữ thiền định ở trong tâm, có phước báo, có công đức để vượt qua tất cả lỗi lầm kiếp xưa, ăn năn sám hối, tâm mình khế hợp với tâm Phật và tâm mình hướng tâm về Phật, và tâm mình cầu nguyện mười phương chư Phật phóng quang gia hộ tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương cực lạc. Tùy vào bổn nguyện và tùy vào sở tu của mình sẽ đạt được sở cầu sở nguyện như ý. Nam mô A Di Đà Phật.
Thank you.